Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Năm ngày 13 tháng 3 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Nga thận trọng khi chờ thông tin chi tiết từ Mỹ về kế hoạch ngừng bắn ở Ukraine.
Trung Phương giang yu 3月14日举行伊朗核问题中俄伊北京会晤.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Bắc Kinh sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày 14 tháng 3 với Nga và Iran về vấn đề hạt nhân của Iran. Canada và EU trả đũa thuế quan của Trump.
As the United States are applying tariffs worth $28 billion,
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố khi Hoa Kỳ áp dụng mức thuế quan trị giá 28 tỷ đô la, chúng tôi sẽ đáp trả bằng các biện pháp đối phó trị giá 26 tỷ euro. Và đảng ủng hộ Greenland độc lập thắng cử, thách thức ý định chiếm đảo của Tổng thống Trump. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Điện Kremlin hôm 12 tháng 3 cho biết rằng họ đang chờ thông tin chi tiết từ Washington về đề xuất ngừng bắn 30 ngày ở Ukraine, trong khi các nguồn tin cấp cao của Moscow nói rằng một thỏa thuận sẽ phải tính đến những tiến triển của Nga và giải quyết những lo ngại của họ. Sau khi lực lượng Nga đạt được ưu thế năm 2024, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đảo ngược chính sách của Mỹ về cuộc chiến, khởi động các cuộc đàm phán song phương với Moscow và đình chỉ viện trợ quân sự cũng như chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, nói rằng Kiev phải đồng ý với các điều khoản để chấm dứt xung đột. Hoa Kỳ hôm 11 tháng 3 đã đồng ý nối lại viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo sau khi Kiev cho biết họ sẵn sàng ủng hộ đề xuất ngừng bắn trong các cuộc đàm phán tại thành phố Jeddah của Ả Rập Saudi. Điện Kremlin nói họ đang xem xét cẩn thận kết quả của cuộc họp và sẽ chờ thông tin chi tiết từ Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cũng như Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng một phóng viên đã đi trước một chút khi hỏi liệu Nga có ý định gắn đề xuất ngừng bắn với việc được dỡ bỏ lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt đối với họ vì cuộc chiến ở Ukraine hay không. Rubio và Walls nói rằng họ sẽ chuyển thông tin chi tiết cho chúng tôi qua nhiều kênh khác nhau về bản chất của cuộc hội thoại diễn ra ở Jeddah. Trước tiên chúng tôi phải nhận được thông tin này, ông Peskov nói. Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần nói rằng ông sẵn sàng đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh và ông Trump nói rằng ông nghĩ ông Putin muốn chấm dứt chiến tranh, mặc dù các nhà lãnh đạo phương Tây khác cho biết họ không tin ông Putin. Ông Trump hôm 11 tháng 3 cho biết ông hy vọng Nga sẽ đồng ý ngừng bắn và ông sẽ nói chuyện với ông Putin trong tuần này. Ông Putin đã nhiều lần nói rằng một lệnh ngừng bắn ngắn hạn không phải là cách để chấm dứt chiến tranh. Chúng ta không cần một lệnh ngừng bắn, chúng ta cần một nền hòa bình lâu dài được đảm bảo bằng các cam kết cho Liên bang Nga và công dân của nước này. Làm thế nào để đảm bảo những cam kết này là một câu hỏi khó, ông nói vào tháng 12. Vào tháng 6, ông Putin đã đưa ra các điều khoản hòa bình của mình. Ukraine phải chính thức từ bỏ tham vọng NATO và rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ của 4 khu vực Ukraine mà Nga tuyên bố chủ quyền và kiểm soát phần lớn.
Trung Phương giang yu 3月14日举行伊朗核问题中俄伊北京会晤.
Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày 14 tháng 3 tại Bắc Kinh với Nga và Iran về vấn đề hạt nhân của Iran. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết và các thứ trưởng ngoại giao của Nga và Iran sẽ tham dự. Mối quan hệ giữa Iran và Nga đã trở nên sâu sắc hơn kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh Ukraine vào năm 2022, với một hiệp ước hợp tác chiến lược được ký kết vào tháng 1. Cả hai đều có mối quan hệ tốt với Trung Quốc.
Iran Phó Ngoại trưởng Gia Lị Bù Abadi lại đến chủ trì.
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc sẽ chủ trì cuộc họp. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, nói trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 12 tháng 3. Cuộc họp sẽ diễn ra sau cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York cùng ngày liên quan đến việc Iran mở rộng kho dự trữ uranium gần đạt cấp độ vũ khí. Tuần trước, Nga cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Byakov đã thảo luận về các nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết chương trình hạt nhân của Iran với đại sứ của nước này, Kazem Jalali, sau khi có thông tin rằng Nga đã đồng ý giúp chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong việc giao tiếp với Iran. Tehran từ lâu đã phủ nhận việc muốn phát triển vũ khí hạt nhân, tuy nhiên, cơ quan giám sát nguyên tử của Liên Hợp Quốc IAEA đã cảnh báo rằng Iran đang tăng tốc đáng kể việc làm giàu uranium lên tới độ tinh khiết 60%, gần với cấp độ vũ khí tức khoảng 90%. Trung Quốc cho biết họ ủng hộ Iran trong việc bảo vệ các quyền hợp pháp của mình và kêu gọi sớm nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân của Iran. Một đảng ủng hộ con đường dần dần đưa Greenland tách khỏi Đan Mạch đã giành chiến thắng bất ngờ trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố mục tiêu giành quyền kiểm soát hòn đảo. Đảng Dân Chủ Trung Hữu đã phản đối những tuyên bố của ông Trump và nói rằng người dân Greenland sẽ quyết định tương lai của vùng lãnh thổ có tầm quan trọng chiến lược này, nơi có trữ lượng lớn khoáng sản đất hiếm cần thiết để sản xuất mọi thứ, từ điện thoại di động đến công nghệ năng lượng tái tạo. Hòn đảo Bắc Cực này cũng là nơi có một căn cứ không quân của Hoa Kỳ và nằm giữa các tuyến đường hàng không và đường biển chiến lược ở Bắc Đại Tây Dương. Kết quả này gửi đi một thông điệp rõ ràng tới ông Trump rằng Greenland không phải để bán, theo lãnh đạo đảng Dân Chủ Jens Frederik Nielsen nói với Sky News. Chúng tôi không muốn trở thành người Mỹ, chúng tôi không muốn trở thành người Đan Mạch, chúng tôi muốn là người Greenland. Và chúng tôi muốn có nền độc lập của riêng mình trong tương lai và chúng tôi muốn tự mình xây dựng đất nước, không phải với hy vọng của ông Trump. Ông Nielsen nói, ông Trump đã lên tiếng về mong muốn kiểm soát Greenland của mình khi phát biểu tại phiên họp chung của Quốc hội Mỹ tuần trước rằng ông nghĩ Hoa Kỳ sẽ đạt được điều đó bằng cách này hay cách khác. Việc tách khỏi Đan Mạch không nằm trong lá phiếu của cuộc bầu cử nhưng nó nằm trong tâm trí của mọi người. Greenland đã bị Đan Mạch xâm chiếm cách đây 300 năm và vẫn kiểm soát chính sách đối ngoại và quốc phòng của hòn đảo này. Greenland có khoảng 56.000 người và hầu hết họ có nguồn gốc là người Inuit bản địa. Hòn đảo này đã trên con đường hướng tới độc lập kể từ ít nhất là năm 2009 và 31 nhà lập pháp được bầu sẽ định hình tương lai của hòn đảo giữa bối cảnh có cuộc tranh luận về việc liệu đã đến lúc tuyên bố độc lập hay chưa. 4 trong số 5 đảng chính trong cuộc đua giành quyền kiểm soát quốc hội ở Greenland đã tìm cách có được độc lập cho hòn đảo nhưng không thống nhất về thời điểm và cách thức. Đảng về nhì, Nalerat ủng hộ độc lập tích cực nhất, trong khi Democratic ủng hộ tốc độ thay đổi ôn hòa hơn. The Voice of America, VOA. Liên minh châu Âu hôm 12 tháng 3 công bố hành động thương mại trả đũa bằng các mức thuế mới đối với các sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp của Hoa Kỳ, khi đưa ra phản ứng trong vòng chỉ vài giờ sau khi chính quyền Trump tăng thuế đối với tất cả các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu lên 25%. Khối thương mại lớn nhất thế giới đã dự đoán mức thuế của Hoa Kỳ và đã chuẩn bị trước, nhưng các biện pháp này vẫn gây sức ép lớn lên mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vốn đã trở nên căng thẳng. Chỉ mới tháng trước, Washington đã cảnh báo châu Âu rằng họ sẽ phải tự lo cho an ninh của mình trong tương lai. Các biện pháp của EU sẽ áp dụng lên hàng hóa từ Hoa Kỳ trị giá khoảng 26 tỷ euro, không chỉ gồm các sản phẩm thép và nhôm mà còn cả dệt may, đồ gia dụng và hàng nông sản. Xe máy, rượu bourbon, bơ đậu phộng và quần jean cũng sẽ bị áp thuế giống như trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Các mức thuế của EU nhắm vào các điểm gây áp lực ở Hoa Kỳ trong khi giảm thiểu thiệt hại bổ sung cho châu Âu. Các quan chức EU đã nêu rõ rằng thuế quan hay thuế nhập khẩu nhắm vào các sản phẩm được sản xuất tại các tiểu bang do đảng Cộng hòa kiểm soát, chẳng hạn như thịt bò và gia cầm từ Kansas và Nebraska và các sản phẩm gỗ từ Alabama và Georgia. Các nhà sản xuất rượu mạnh, những người trước khi thuế quan lần đầu tiên được áp dụng vào năm 2018 đã được hưởng mức thuế quan bằng không ở cả Hoa Kỳ và châu Âu, về bản chất đã trở thành nạn nhân ngoài dự kiến trong tranh chấp về thép và nhôm. Chris Swanger, người đứng đầu Hội đồng chưng cất rượu mạnh, cho biết động thái của EU gây thất vọng sâu sắc và làm suy yếu nghiêm trọng những nỗ lực thành công nhằm khôi phục hoạt động xuất khẩu rượu mạnh của Hoa Kỳ sang các nước EU.
As the United States are applying tariffs worth $28 billion, we are responding with countermeasures worth 26.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố rằng khối này sẽ luôn cởi mở để đàm phán khi Hoa Kỳ áp dụng mức thuế trị giá 28 tỷ đô la, chúng tôi sẽ đáp trả bằng các biện pháp đối phó trị giá 26 tỷ euro. Bà nói, Ủy ban quản lý các xung đột ngoại thương và thương mại đại diện cho 27 quốc gia thành viên EU. Chúng tôi tin rằng, trong một thế giới đầy rẫy những bất ổn về địa chính trị và kinh tế, việc gây gánh nặng cho nền kinh tế bằng thuế quan không nằm trong lợi ích chung của chúng ta. Bà von der Leyen cho biết. Ông Trump nói rằng thuế của ông sẽ giúp tạo ra việc làm tại các nhà máy ở Hoa Kỳ, nhưng bà von der Leyen lại cho rằng việc làm đang bị đe dọa, giá cả sẽ tăng ở châu Âu và ở Hoa Kỳ. Canada sẽ áp mức thuế trả đũa trị giá 29,8 tỷ đô la Canada đối với Hoa Kỳ với hiệu lực vào sáng ngày 13 tháng 3 để đáp trả mức thuế thép và nhôm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Theo Bộ trưởng Tài chính Canada Dominic LeBlanc cho biết, mức thuế tăng đối với thép và nhôm nhập khẩu của ông Trump có hiệu lực vào ngày 12 tháng 4 khi các miễn trừ, hạn ngạch miễn thuế và loại trừ sản phẩm trước đó hết hạn. Và trong bối cảnh chiến dịch sắp xếp lại các chuẩn mực thương mại toàn cầu có lợi cho Hoa Kỳ của ông đang trở nên mạnh mẽ hơn. Canada là nhà cung cấp thép và nhôm nước ngoài lớn nhất cho Hoa Kỳ. Thuế trả đũa của Canada nhắm vào các sản phẩm thép trị giá 12,6 tỷ đô la Canada và các sản phẩm nhôm trị giá 3 tỷ đô la Canada, cũng như hàng hóa nhập khẩu bổ sung của Hoa Kỳ trị giá 14,2 tỷ đô la Canada, tổng cộng là 29,8 tỷ đô la. Theo ông LeBlanc cho biết tại một cuộc họp báo, các sản phẩm bị ảnh hưởng bởi thuế quan trả đũa của Canada bao gồm máy tính, thiết bị thể thao và sản phẩm từ gang. Sự leo thang của cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ-Canada diễn ra khi Thủ tướng Justin Trudeau chuẩn bị chuyển giao quyền lực trong tuần này cho người kế nhiệm Mark Carney, người đã giành chiến thắng trong cuộc đua giành quyền lãnh đạo của Đảng Tự do cầm quyền ở Canada hôm 9 tháng 3. Ông Carney hôm 10 tháng 3 cho biết ông không thể nói chuyện với ông Trump cho đến khi ông tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng. Ông Trump một lần nữa trên phương tiện truyền thông xã hội cho biết ông muốn Canada trở thành tiểu bang thứ 51 mà chúng ta yêu dấu. Cựu Tổng thống Philippines Duterte, người phải đối mặt với cáo buộc giết người tại Tòa án Hình sự Quốc tế ICC vì cuộc chiến chống ma túy của mình, sẽ bị đưa đến một nơi giam giữ ven biển gần The Hague, nơi đang giam giữ một số nghi phạm tội ác chiến tranh khét tiếng. Nhà tù Sevenigan được xây dựng vào năm 1882 là nơi một số cựu lãnh đạo bị Tòa án Quốc tế hoặc Tòa án Liên Hợp Quốc truy tố đã bị giam trong nhiều năm trong quá trình tố tụng. Khi đến nơi, ông Duterte sẽ được kiểm tra y tế và sau đó sẽ được đưa đến một phòng giam riêng có bồn rửa, nhà vệ sinh, giường, bàn làm việc và giá sách. Ông Duterte sẽ gia nhập cựu Tổng thống Kosovo Hashim Thaci, người đang chờ xét xử tội ác chiến tranh, và tội phạm chiến tranh người Serbia gốc Bosnia bị kết án Ratko Mladic, người đã bị kết tội diệt chủng ở Bosnia. Những tù nhân khác còn bao gồm các thủ lĩnh dân quân từ Sudan, Mali và Cộng hòa Trung Phi. Về mặt kỹ thuật, đây là nơi giam giữ, chứ không phải là nhà tù, nên những người bị giam có thể tiếp cận nhiều tiện nghi hơn so với khi họ bị kết án. Trong số các đặc quyền có các cuộc thăm viếng vợ chồng, không gian tập thể dục ngoài trời, giao tiếp không bị giám sát với nhóm luật sư và các cuộc thăm viếng của một mục sư hoặc một cố vấn tinh thần. Trong các phiên tòa sau cuộc chiến tranh Balkan đẫm máu năm 1990, trong đó có hơn 190 nghi phạm bị truy tố, các tù nhân được cho là đã tổ chức các trận đấu thể thao. Những người bị giam giữ chờ ra tòa của Liên Hiệp Quốc và Kosovo ở các khu riêng biệt nhưng chia sẻ một số tiện nghi với những người bị giam giữ chờ ra Tòa Hình sự Quốc tế ICC. Bên trong có các cơ sở y tế cơ bản và một y tá tại chỗ. Theo các luật sư cho biết, các nghi phạm được tiếp cận phòng tập thể dục, thư viện và nhà bếp nơi họ có thể tự chuẩn bị bữa ăn, vì hầu hết những người bị giam giữ đều không thích ẩm thực Hà Lan. Tù nhân cũng có thể tham gia các lớp học yoga và âm nhạc. Một số người được cung cấp vật liệu để làm đồ thủ công và vẽ tranh và có thể sử dụng máy tính để tìm hiểu về pháp lý. Họ có thể được điều trị theo hệ thống y tế Hà Lan và có quyền được bác sĩ do họ lựa chọn tư vấn ý kiến. Lệnh của ICC đối với ông Duterte nêu rằng với tư cách là tổng thống, ông đã thành lập, tài trợ và trang bị vũ khí cho các đội tử thần như một phần của cuộc chiến chống ma túy. Các công tố viên đã cáo buộc ông phạm tội ác chống lại loài người và các thẩm phán tiền xét xử cho biết có căn cứ hợp lý để truy tố ông Duterte dựa trên các bằng chứng trước mắt họ. Trong những ngày tới, ông Duterte sẽ được đưa ra trước một thẩm phán trong lần xuất hiện đầu tiên tại tòa án, trong đó có các cáo buộc sẽ được trình bày chi tiết. Được đại diện bởi một hội đồng bào chữa do tòa án chỉ định hoặc một luật sư do ông Duterte lựa chọn, cựu tổng thống Philippines sẽ không bị yêu cầu đưa ra lời biện hộ. Trong số những bị cáo trước đây nổi tiếng nhất có cố tổng thống Serbia Slobodan Milosevic, người đã chết vào năm 2006 trong thời gian xét xử tội diệt chủng của ông, và cựu tổng thống bờ biển Nga Laurent Gbagbo, người đã được tuyên trắng án vào năm 2019 về trách nhiệm liên quan đến bạo lực sau bầu cử năm 2010. Cựu tổng thống Charles Taylor của Liberia đang thụ án 50 năm tù tại Anh sau khi bị một tòa án đặc biệt kết án. Chương trình thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.